gửi cho những nhà tư tưởng. Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống đó chính là sự sống. Đó là một bí ẩn đối với Hamlet. Mục đích của cuộc sống không còn gì cả. Anh có còn muốn sống hay không? Chết rồi, có phải là hết chưa? Hay vẫn còn là sống trong mộng? Nếu bên kia cuộc sống không còn gì cả, thì thà tự vẫn còn hơn. Nhưng nếu bên kia cuộc sống còn có cuộc sống khác nữa, thì phải biết lo xa. Hamlet vẫn mơ hồ về điều này. Có, không là cả vấn đề. Được, thua, thua, được, chọn bề nào hơn. Âm thầm ngậm quả bồ hòn, quyết tâm danh liệt, nghiệp tan. Cắn răng nuốt lệ cho an lòng này. Hay là vùng vẫy đó đây, nam chinh bắc phạt ra tay anh hào. Tử vong hay giấc chiêm bao, cũng là đứt đoạn khác nhau nỗi gì. Phiền gì chút mộng duyên trì, hợp thì tủi nhục dứt đi không đành. Âm dương đôi ngả phân ranh, làm sao dệt ước cho thành giấc mơ. Hãy đành giả điếc làm ngơ, cánh răng nuốt hận để chờ hội sau. Đời người một vũng u sầu, nổ, ai, ố, dục, khổ đau chất đầy. Kỷ cương chính nghĩa quắt quay, lập bè kết phái một bầy sói lang. Chiếu cao một lũ điếm đàng, ngửi mùi xanh lợi vội vàng tranh ăn. Mặc cho thế sự xoay vần, phận mình giữ lo phần hậu lai. Âm dương đôi ngã phân ai, bước vào cửa tử có ai được về. Thôi đành muôn sự não nề, đắng cay nhục nhã ê chề chẳng nao. Đời chê khiếp nhược có sao, đời nay khiếp nhược đời sau anh hùng. Từ thái độ mơ hồ của Hamlet, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa lời thứ bảy từ thập giá phán ra. Với một giọng trong trẻo mạnh mẽ, khi thánh tâm Chúa Kitô muốn nứt vỡ ra vì tình yêu đã được thỏa mãn, nên vừa gục đầu lúc sắp sinh thì Ngài vừa lớn tiếng: Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Hiển nhiên không có vấn đề mơ ngủ, chiêm bao hay dùng dao đâm cổ để lìa đời. Cuộc sống có mục đích của nó, đó là điều chắc chắn tuyệt đối. Vì cuộc đời chính là cuộc khứ hồi về Chúa đã dựng nên chúng ta. Tự Chúa mà có, chúng ta trở về với Chúa. Người Hy Lạp lý luận rằng đường chuyển động hoàn hảo là đường viên chu, vì đầu đường và cuối đường cũng là một. Trong một ý nghĩa nào đó, lý luận này được công nhận là đúng. Thiên Chúa là khởi điểm và là trung điểm đời sống chúng ta. Chúng ta từ bàn tay sáng tạo của Ngài mà sinh ra, thì cũng như một hành tinh, khi đã chuyển động hết đường quỹ đạo của cuộc sống, chúng ta lại trở về với đấng đã đặt chúng ta vào đường quỹ đạo. Sự sống giống như cục than dưới hình thức cây lá từ thời tiền sử, đã hấp thụ lửa ánh sáng mặt trời và lưu tàng dưới lòng đất trong nhiều thế kỷ. Rồi cuối cùng, khi được đặt vào lò sưởi, trả lại cho mặt trời những cái nó đã tiếp nhận. Kiểu như người con hoang phí, con Thiên Chúa cũng đã trở về nhà Cha mình. Trong 33 năm ở nơi đất khách quê người, Ngài đã lãng phí hết tài sản, tiêu xài đến giọt máu cuối cùng. Nên Lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con ở nơi Cha. Bằng vinh quang con đã tự Cha mà có trước khi có thế gian, con đã tôn vinh Cha trên trần gian. Con đã hoàn tất kỳ công Cha đã trao cho con thực hiện. Vì thế, Ngài có thể trở về nhà. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Trong số những người tụ tập quanh thập giá, có một viên đại đội trưởng chỉ huy 100 binh sĩ. Binh sĩ thường được phúc âm tỏ ý ca ngợi, vì họ là hạng người thường phải chạm trán với tử thần. Trong cơ hội đặc biệt này, viên đại đội trưởng đã cho đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Rồi ông ngồi chơi xúc xắc và coi Chúa tắt thở. Nhưng ở con người bị đóng đinh vào thập giá ở giữa, có cái gì khác biệt? Người ta thường phải cắt lưỡi những người bị đóng đinh để ngăn cản họ chửi rủa. Còn người này lại tha thứ cho những kẻ hành quyết mình. Càng gần giờ chết, người đó càng có vẻ khỏe lại, như thể không phải tử thần đến gặp người đó, mà chính người đó đi đón tử thần. Người đó cũng không chết trên thập giá như người ta chết trên giường, suy nhược tàn tạ. Vì chính lúc thở hơi cuối cùng, người đó còn nói được lớn tiếng và rõ ràng, như thể không phải người ta đoạt được sự sống của người, mà chính là người tự bỏ sự sống đi. Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Đó không phải là những lời nói của sự chết, mà là của sự sống. Sự chết chỉ là một phút dừng chân trên con đường sự sống. Tất cả những sự kiện đó làm cho viên đại đội trưởng suy nghĩ, con người có giống con vật, chỉ biết ăn, ngủ, chết và rửa nát. Hay sau cái chết còn có gì nữa không? Chẳng hạn có việc phải tính sổ lương tâm với Thiên Chúa. Viên đội trưởng cố xua đuổi ý nghĩ đó, nhưng chỉ một lúc sau, ý nghĩ đó lại hiện ra khi mặt đất rung chuyển và những người chết ra khỏi mồ rảo khắp kinh thành. Ông vừa tiếp tục suy nghĩ về sự sống, sự chết, vừa đi tới đánh dập ống chân hai người trộm cho chết hẳn đi. Lúc đến chỗ thập giá ở rất giữa, ông thấy Chúa Kitô đã chết, thì lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. Lúc rút giáo ra, có máu và nước chảy ra theo. Chúa dành lại mấy giọt máu như vậy để chứng minh sự chết không phải là cùng tận sự sống. Những giọt máu chảy dọc theo cán giáo đến tận tay người đội trưởng, và theo lưu truyền, lập tức ông được khỏi bệnh nan trị. Dầu sao, ông cũng đã thốt ra, người này quả thực là con Thiên Chúa. Đó là một quân nhân đã tìm được niềm tin ngay trên chiến trường, một nhà tư tưởng đã khám ra điều bí ẩn về sự sống ở giữa sự chết. Sự sống đó chưa phải là cùng tận mọi sự. Người quân nhân này đã trở thành đại diện mẫu người thứ bảy, mẫu người cuối cùng tiếp xúc với thập giá, tức là những nhà tư tưởng. Từ ngữ người tư tưởng phản nghĩa với từ ngữ người trí thức. Người trí thức cho mình là thông thái, trong khi người tư tưởng chỉ quan tâm đến mục đích tối hậu của sự sống. Tại sao có tôi? Tại sao có tôi? Tại sao tôi ở trần gian? Rồi tôi sẽ đi về đâu? Người tư tưởng không nhất thiết phải là người thông thái hoặc cả đời sống trong chiêm niệm. Họ chỉ là người suy tư về ý nghĩa thâm sâu của sự chết. Không biết Thánh Gioan nghĩ gì khi thấy mũi giáo đâm thâu cạnh sườn Chúa Cứu Thế? Có nhớ việc rắc rối hôm trước khi Phêrô dùng gươm chém đứt tai người đầy tớ thầy cả thượng phẩm? Có nhớ lời Chúa phán với Phêrô: "Con hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai ưa dùng gươm sẽ có ngày chết vì gươm." Còn người đội trưởng, tại sao không bị gươm chém chết? Có lẽ Chúa muốn nhắn nhủ: được phép dùng gươm chống đối Chúa, nhưng đừng dùng gươm chống đối đồng loại. Vì thế Chúa đã phán bảo những người lính: ta đã bảo rằng ta đây, vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để những người kia đi yên lành. Cũng có bà mẹ của Gioan và Gia-cô-bê mà Chúa đã gọi là những đứa con sấm sét. Sấm sét đang rền vang, đất đang rung chuyển, nhưng chỉ có một người con sấm sét, còn Gia-cô-bê đâu? Tại sao không có mặt ở đó? Không biết bà hiền mẫu này có nhớ hôm bà đến gặp Chúa Giê-xu và thưa: xin Thầy truyền lệnh cho hai con tôi ngồi hai bên tả hữu trong vương quốc của Thầy. Các bà mẹ bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng mưu tìm cho con mình được chỗ tốt. Bà mẹ của Gioan và Gia-cô-bê cũng không ở ngoài thông lệ đó. Bà muốn cho hai con chiếm được địa vị cao trong xã hội. Chúa đã trả lời: các ngươi không hiểu biết điều các ngươi xin. Các ngươi có uống được chén đắng ta sắp uống không? Chỉ có một trong hai người uống được chén đó. À, vương quốc của Chúa khác với vương quốc loài người biết bao. Maria Magdalena cũng có mặt ở đó. Tội nghiệp Maria, ở đâu phải sức dầu thơm, ở đó có Maria. Nhưng giờ đây, chính Chúa rót dầu thơm đỏ phần rỗi. Maria thấy dầu đó trên đất và đoán chừng có vài giọt rơi vào bộ tóc óng mượt của mình. Mới đây, Maria đã đổ cả một bình dầu thơm ra, làm cho nhà ông Simon bát ngát hương thơm. Bây giờ Maria thấy Chúa Cứu Thế Chí Thánh cũng làm như vậy. Ngài đập tan bình dầu thơm, tức là ban hết mọi sự, làm cho căn nhà thế gian bát ngát hương thơm. Cuối cùng là Đức Mẹ, đương nhiên là có mặt. Đối với các bà mẹ, chẳng đứa con nào được coi là lớn. Đến chết, những đứa con vẫn là con nhỏ. Tâm trí Đức Mẹ hướng về dĩ vãng xa xôi rõ lắm. Qua kẽ đá chuồng bò, dưới những cánh thiên thần, Đức Mẹ đã thấy một ngôi sao lớn rực rỡ trong đêm tối. Đối với Đức Mẹ, ngôi sao đó là quân kỳ của Chúa Cha mà Chúa Con vác ra trận tiền. Hỡi các bà mẹ trên địa cầu, các bà đừng tưởng Đức Mẹ không biết tình trạng có con phải đi ra trận. Đức Mẹ nhớ rõ một đêm kia, khi con của Đức Mẹ đi ra trận chỉ với một tấm thân làm vũ khí, chiến trận đã khởi sự. Nhưng ôi mẹ Maria, đây không phải là Bethlehem mà là núi Sò. Khác với các bà mẹ khác, mẹ đã ở ngay giữa trận tuyến. Thật là kỳ lạ, chiến tranh gì mà cả bà mẹ cũng ra trận. Đức Mẹ đã bị thương bằng 7 lát gươm và khắp mặt trận toàn một mùi tử khí với đinh nhọn, búa vồ và thương tích. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Lạy mẹ Maria, xin mẹ ngước nhìn mặt trận như mẹ đã ngước nhìn máng cỏ. Lần này cũng là đêm, ban đêm giữa ban ngày, ánh sáng mặt trời đã khuất. Mặt trời xa quá, coi như một đốm sao. Mẹ nhớ ngôi sao sáng trắng ngày Giáng sinh, như ngôi sao này khác hẳn. Lạy mẹ Maria, mẹ là bà mẹ đầu tiên thế giới đã nhận được huy chương vàng.